Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 19 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn cha Luca Bresson, giáo sư thần học mục vụ tại phân khoa thần học miền Bắc Italia về các linh mục và việc sử dụng kỹ thuật số. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Đặng Thế Nhân trình bày. Chứng từ của Đức Hồng Y Tạc Chi Sio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, về Đức Thánh Cha Biển Đức 16, vị giáo hoàng say mê chân lý. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, phép lạ Chúa Giêsu hiển dung. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Benevento, giáo hội sắp có thêm một nữ chân phước mới, đó là chị Teresa Manganiello, giáo dân dòng Ba Francisco người Italia, sẽ được phong chân phước lúc 4 giờ chiều thứ Bảy 22 tháng 5 tới đây tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Ân Phúc ở thành phố Benevento, Nam Italia. Lễ nghi phong chân phước do Đức Tổng giám mục Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha chủ sự vào lúc 4 giờ chiều. Chị Teresa Manganiello sinh tại tỉnh Avellino, cách đây 161 năm. Con thứ 11 trong một gia đình có 12 người con, cha mẹ là tiểu nông dân nhưng có lòng đạo đức sâu xa. Ngay từ nhỏ, chị tận tụy và quảng đại giúp đỡ cha mẹ trong công việc đồng áng và thường giúp đỡ những người nghèo, trẻ mồ côi, tù nhân và người đau khổ, vì nhận ra nơi họ khuôn mặt của Chúa. Chị thiết lập một nhà thuốc với những cây thuốc chị tự trồng lấy, để giúp đỡ các bệnh nhân bị bệnh ra. Chị Teresa cũng có lòng kính trọng đặc biệt đối với các linh mục, ăn chay đền tội để cầu nguyện cho các vị. Năm 21 tuổi, chị Teresa gia nhập dòng Ba Francisco, sống khổ hạnh, siêng năng tham dự thánh lễ hàng ngày, cầu nguyện và tôn sùng Đức Mẹ vô nhiễm. Chị cũng noi gương Thánh Francisco Assisi, sống tinh thần nghèo khó, và chị đặc biệt thi hành việc tông đồ đền tạ, cầu cho sự hoán cải của tội nhân và cứu vớt các linh hồn. Gương sống của chị Teresa đã soi sáng cho chính cha Acetnese, linh hướng của chị, thành lập một dòng nữ theo tinh thần Francisco, đền tạ, tôn sùng Đức Mẹ vô nhiễm, huấn luyện trẻ em và người trẻ. Chị về Roma xin Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio IX chúc lành cho dự án lập dòng mới và được ngài khích lệ. Chị Teresa Manganiello qua đời vì bệnh lao phổi ngày 4 tháng 11 năm 1876, lúc mới 27 tuổi. 5 năm sau đó, dòng nữ phan sinh Đức Mẹ vô nhiễm được thành hình và nhìn nhận chị Teresa như viên đá tảng của hội dòng. Ngày nay, dòng này phổ biến tại Âu, Mỹ, Á và Úc Châu, dấn thân trong việc giáo dục, dạy giáo lý và phục vụ giáo xứ.
Roma, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân sẽ nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 24 từ ngày mai 20 đến 22 tháng 5 tới đây về chủ đề Chứng nhân của Chúa Kitô trong cộng đồng chính trị. Trong thông cáo, Hội đồng Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhiều lần cổ võ việc huấn luyện một thế hệ mới, các giáo dân dấn thân, có khả năng rao giảng tin mừng trong thế giới lao động, kinh tế và chính trị. Trong diễn văn khai mạc đại hội kỳ năm của hàng giám mục Mỹ Châu Latin, nhóm tại Aparecida hồi tháng 5 năm 2008, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh sự cấp thiết cần có một sự dấn thân mới mẻ của các tín hữu trong lĩnh vực chính trị. Trong chương trình của 3 ngày đại hội, có phần giới thiệu của Đức Hồng Y Stanislaw Grzyko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân. Tiếp đến có 3 bài thuyết trình, mở đầu cho các cuộc thảo luận về đề tài như chính trị và dân chủ ngày nay, thực trạng vấn đề, do giáo sư Lorenzo Ognaghi thuộc Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Italia trình bày, tiếp đến là giáo hội và cộng đồng chính trị, một số điểm cơ bản do Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên giám quản Roma, trình bày, và sau cùng là trách nhiệm của các tín hữu giáo dân trong chính trị, do Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống trình bày. Sáng thứ Sáu 21 tháng 5, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến.
Torino, Đại hội các Hồng Y và Giám mục dòng Salesian Don Bosco sẽ tiến hành từ ngày 21 đến 25 tháng 5 tới đây tại nhà mẹ của dòng ở Val d'Occo, Torino, Bắc Italia, với sự tham dự của 93 trên tổng số 119 Hồng Y và Giám mục toàn dòng. Trong số các tham dự viên cũng có Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, Giám mục giáo phận Bùi Chu. Cha bề trên tổng quyền của dòng Pascual Chavez Villanueva và Hội đồng Tổng Cố vấn cũng tham dự. Đại hội này được loan báo hồi mùa hè vừa qua và nằm trong khuôn khổ các sinh hoạt và các biến cố giáo hội và thế giới cử hành trong những ngày này như lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu 24 tháng 5, bế mạc việc trưng bày khăn liệm thánh tại thành Torino ngày 23 tháng 5 và cuộc gặp gỡ các chủng sinh Don Bosco toàn Âu Châu. Chủ đề đại hội là đoàn sủng Salesian và sứ vụ giám mục, trong đó cũng bàn về hoạt động giáo dục và truyền giảng tin mừng cho giới trẻ.
Bon, Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi các linh mục và giáo dân đặc biệt cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc trong các thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 23 tháng 5 tới đây. Đứng trước tình trạng khó khăn của giáo hội tại nước này, ngày 24 tháng 5, lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu, cũng là ngày được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi dành để cầu nguyện cho giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Lời kêu gọi này được Ngài đưa ra trong thư hồi năm 2007 gửi các tín hữu công giáo tại nước này. Trong thông cáo công bố hôm qua 18 tháng 5, Hội đồng Giám mục Đức mời gọi các tín hữu đặc biệt nhớ đến các tín hữu công giáo tại Trung Quốc vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tuy có phần được cải tiến trong những năm gần đây. Chính sách của nhà nước Bắc Kinh vẫn là giới hạn các hoạt động của giáo hội. Nhà nước tìm cách xen mình vào việc điều hành các giáo phận và giáo xứ, việc bổ nhiệm các chức sắc, việc đào tạo thần học cho các chúng sinh. Do áp lực đó, sự hiệp nhất của giáo hội công giáo tại Trung Quốc bị đe dọa. Hiện nay, ranh giới giữa nhóm công giáo công khai và công giáo hầm trú đang dần dần trở nên mờ nhạt. Phần lớn các giám mục công khai dần dần được tòa thánh nhìn nhận.
Mặt khác, theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, nhiều dòng nữ tại Trung Quốc đã chọn tháng năm này là tháng hoa kính Đức Mẹ để tổ chức các cuộc tĩnh tâm và khấn dòng. Chẳng hạn hôm 13 tháng 5 vừa qua, lễ Đức Mẹ Fatima, hai nữ tu dòng thừa sai thánh tâm Chúa Giêsu tại giáo phận Nam Xương, tỉnh Tứ Xuyên, đã khấn trọn đời trong thánh lễ với sự tham dự của hơn 600 tín hữu và 11 linh mục đồng tế. Hồi đầu tháng 5, năm nữ tu thuộc dòng Đức Bà Trung Hoa đã khấn tạm tại đền Thánh Đức Mẹ Hồ Huyện, thuộc tỉnh Thiểm Tây. Năm thiếu nữ khác đã làm lễ gia nhập tập viện và thỉnh viện của dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm ở tỉnh Thanh Đảo. Buổi lễ này mang lại một niềm vui lớn cho giáo phận, vì sau 20 năm khan hiếm, nay dòng nữ này lại tiếp nhận các ơn gọi mới.
Montes Claros. Trong những ngày này, từ 17 đến 21 tháng 5, Hội nghị Toàn quốc kỳ 3 của Ủy ban Mục vụ Ruộng đất thuộc Hội đồng Giám mục Brazil đang tiến hành tại Montes Claros, thuộc bang Mato Grosso. Tham dự hội nghị có 1.000 đại biểu các nhân viên mục vụ, nông dân và đại diện của nhiều tổ chức khác. Trọng tâm hội nghị là thảo luận về những đường hướng hoạt động trong những năm tới đây. Đứng trước những vấn đề do sự bành trướng công nghệ nông nghiệp tạo nên ở Brazil, chẳng hạn các công ty liên quốc ngày càng cổ võ việc trồng cấy một thứ nông phẩm duy nhất, gọi là đơn canh, đe dọa sự sống còn của nhiều cộng đoàn thôn quê ở Brazil. Ngoài ra, hội nghị cũng là dịp kiểm điểm hoạt động trong 3 thập niên qua của Ủy ban Mục vụ Ruộng đất trong việc bênh vực quyền lợi của các tiểu nông dân. Thông cáo của Ủy ban cho biết trong năm qua, con số các vụ xung đột tại nông thôn Brazil vẫn còn cao, với 1.184 vụ trong năm 2009, tức là tăng thêm 20 vụ so với năm trước đó. con số những vụ giết người giảm từ 28 xuống còn 25, nhưng số vụ mưu sát tăng từ 44 lên 62, không kể những lời dọa giết, bắt người trái phép, tra tấn và các hình thức bạo lực khác. Ủy ban Mục vụ ruộng đất được Hội đồng Giám mục Brazil thành lập năm 1976, và 25 năm nay, Ủy ban vẫn công bố phúc trình thường niên về tình trạng bạo lực nông thôn tại 21 miền toàn quốc, nơi Ủy ban có nhân viên hoạt động.
Ciudad Juárez, một cha sở tại thành phố Juárez bên Mexico, cha Oscar Enriquez, tố giác nạn bạo lực gia tăng trầm trọng tại đây, mặc dù chính quyền gửi quân đội và cảnh sát tới để bài trừ các băng đảng ma túy và các nhóm bất lương. Thành phố Juárez ở sát biên giới Hoa Kỳ và chính phủ Mexico đã gửi đến đây 7.500 binh sĩ cùng với 5.000 nhân viên cảnh sát liên bang để bài trừ bạo lực. Tuy nhiên, cha Enriquez, chánh sứ Thánh Linh, cho biết các con số thống kê không nói dối. Con số các vụ giết người gia tăng, những cuộc bắt cóc và tống tiền tại Juárez cũng gia tăng. Thành phố này tiếp tục là một thành phố bị các băng đảng bất lương bắt cóc, mặc dù có sự hiện diện của quân đội và cảnh sát liên bang. Trong năm nay đã có 800 người bị giết, và nếu tính từ khi Tổng thống Felipe Calderón lên làm Tổng thống Mexico từ tháng 12 năm 2006 cho đến nay, có 4.000 người bị giết. Cha Enriquez cũng là giám đốc trung tâm nhân quyền tại Paso del Norte. Cha cũng tố giác các vụ vi phạm nhân quyền từ các vụ tống tiền cho đến các vụ bố ráp bất hợp pháp của các lực lượng an ninh, quân đội và cảnh sát. Trên toàn nước Mexico, từ năm 2007 đến 2009, Ủy ban Nhân quyền Quốc gia đã nhận được 3.388 đơn tố giác các vụ vi phạm nhân quyền do các lực lượng quân đội chính phủ gây ra, trong đó có nhiều vụ tại thành phố Juárez.
Vatican. Hôm 17 tháng 5, Ban chấp hành Liên hội đồng Giám mục Âu Châu cho Đức Hồng Y Chủ tịch Peter Edder hướng dẫn để được Đức Thánh Cha tiếp kiến và thảo luận về tình hình giáo hội công giáo tại Âu Châu. Cùng đi với Đức Hồng Y Edder người Hungary, còn có vị Phó Chủ tịch là Đức Hồng Y Joseph Bozanic, Tổng Giám mục Zagreb, và Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, Tổng Giám mục Bordeaux. Ngoài ra có cha Duarte da Cunha, người Bồ Đào Nha, Tổng Thư Ký. Sau khi gặp Đức Thánh Cha, Ban chấp hành còn gặp Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Ban chấp hành Liên hội đồng Giám mục Âu Châu còn ở lại Roma đến ngày hôm nay, 19 tháng 5, để tiếp xúc với các cơ quan trung ương Tòa Thánh và thảo luận về các vấn đề của Âu Châu hiện thời, cùng với các dự án của Liên hội đồng Giám mục Âu Châu.
Milano, Đức Hồng Y Dionigi Tettamansi, Tổng Giám mục Giáo phận Milano, chống lại mưu toan đẩy lùi tôn giáo vào lãnh vực riêng tư. Tuyên bố hôm 17 tháng 5 vừa qua tại Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Milano, trong buổi giới thiệu cuốn sách Tự do và trách nhiệm, tìm kiếm sự hòa hợp. Của Đức Thượng Phụ Kirill Giáo chủ Chính thống Nga, Đức Hồng Y Tettamansi nói, kinh nghiệm tôn giáo không thể đóng khung trong lãnh vực riêng tư. Trái lại, trong bối cảnh đa nguyên hiện nay, người ta thường nhìn nhận sự đóng góp khôn ngoan đến từ các truyền thống tôn giáo, và coi đó là điều rất hữu ích, không thể từ khước được. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Milano đặc biệt bênh vực quyền lợi và nghĩa vụ của giáo hội công giáo trong việc đưa các giá trị của mình vào lãnh vực công cộng, và Ngài cũng nhấn mạnh rằng giữa nhà nước và các tôn giáo cần có sự hỗ tương cần thiết. Nghĩa là nhà nước cần tôn trọng quyền tự trị của các tôn giáo, và các tôn giáo cần tôn trọng hệ thống lập pháp, cũng như các quy luật dân chủ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn cha Luca Bressan, giáo sư thần học mục vụ tại phân khoa thần học miền Bắc Italia, về các linh mục và việc sử dụng kỹ thuật số. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ 22 tới 24 tháng 4 vừa qua, Đại hội Toàn quốc Italia lần thứ 2 về truyền thông đã diễn ra tại Roma, với sự tham dự của 1.300 người, trong đó có 20 hồng y, giám mục, hàng trăm linh mục, tu sĩ nam nữ, đặc trách, truyền thông, và 250 ký giả của hơn 180 tờ báo giáo phận. Đại hội do Văn phòng Văn hóa và Truyền thông của Hội đồng Giám mục tổ chức có đề tài là các chứng nhân kỹ thuật số, những khuôn mặt và ngôn ngữ trong thời đại các phương tiện truyền thông giao thoa nhau. Đại hội truyền thông toàn quốc Italia lần thứ nhất đã được triệu tập hồi năm 2002 về đề tài Parabol truyền thông. Mục đích của đại hội là củng cố dấn thân của giáo hội tại Italia trong lĩnh vực truyền thông. Trả lời cuộc phỏng vấn của chương trình ý ngữ Đài Vatican, Đức ông Domenico Pompili, Phó Chủ tịch Ủy ban Truyền thông của Hội đồng Giám mục Italia nói, chúng ta tất cả đều ý thức về sự kiện hệ thống liên mạng đã thay đổi kiểu sống và suy nghĩ của chúng ta, và chắc hẳn là cả sự va chạm và ảnh hưởng của nó trong năng động của các tương quan hàng ngày. Khởi đầu từ ý thức này, chúng tôi đã nghĩ rằng đã đến lúc cần phải kiểm điểm hiệu quả của hệ thống liên mạng trên bình diện văn hóa. Sự kiện 67% người trẻ vào Facebook cần được giải thích. Thế rồi phải duyệt xét tương quan giữa hệ thống liên mạng và việc loan báo tin mừng, bởi vì giáo hội không thể nào tách rời khỏi ngôn ngữ của con người mà mình muốn loan báo Chúa Giêsu Kitô cho họ. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã chọn đề tài cho đại hội là các chứng nhân kỹ thuật số. Viễn tượng không chỉ là thuần túy kỹ thuật hay kinh tế, nhưng liên quan tới con người cần được loan báo tin mừng. Thái độ cần có đối với tình trạng kỹ thuật số hiện nay là không được khép kín, cũng không rộng mở một cách ngây ngô, nhưng phải có óc phê bình và phân định bén nhạy. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Linh Mục Luca Bresson, giáo sư thần học mục vụ tại phân khoa thần học Bắc Italia và tại Đại chủng viện Tổng giáo phận Milano. Từ nhiều năm nay, cha Bresson nghiên cứu các vấn đề gắn liền với lĩnh vực mục vụ và giáo sứ. Mới đây, cha bắt đầu nghiên cứu tương quan giữa kỷ nguyên kỹ thuật số và đời sống giáo hội. Thưa cha Bresson, cha nghĩ gì về tương quan giữa linh mục và kỹ thuật số trong cuộc sống xã hội hiện nay?
Đối với một linh mục, hiện diện trong liên mạng không thể có ý nghĩa là xây dựng một căn cước bên ngoài và giải thích hệ thống liên mạng như là một bảng quảng cáo cái tôi của mình. Liên mạng chỉ là một trong các chiều kích cuộc sống hiện nay của linh mục. Vì thế thật là điều đúng đắn khi vị linh mục sống chiều kích ấy và hiểu biết nó để hiểu biết các mệt nhọc cũng như các cơ may nó cống hiến cho. Hơn là hiện diện trong không gian kỹ thuật số, linh mục được mời gọi và phải ở trong không gian kỹ thuật số ấy, nhưng không sử dụng nó theo cái luận lý chiếm hữu không gian.
Trong sứ điệp gửi Ngày Thế giới Truyền thông 2010, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viết rằng, với biến cố kỹ thuật số, linh mục sống trong một lịch sử mới. Thế giới ảo đã thay đổi kiểu là linh mục hay sao thưa cha?
Tôi thích nói rằng linh mục đang thay đổi kinh nghiệm sống của mình. Có ba nét diễn tả sự thay đổi đó. Thứ nhất là linh mục mất đi sự xa cách của tính chất thánh thiêng đã từng có trước đây, và vì thế ở trên cùng mức độ với người khác. Thứ hai, linh mục bước vào trong một kỷ nguyên, trong đó khó mà có thể sống một mình. Hậu quả là việc vào trở lại trong chính mình để lắng nghe tiếng Chúa có thể trở thành vấn đề, trong nghĩa linh mục liên tục bị kích thích quá mức. Và thứ ba, kỹ thuật số được định nghĩa là công giáo, trong nghĩa nó chứa đựng tất cả và cho phép tiếp xúc với các khác biệt, một cách mà trong quá khứ đã không thể nào tưởng tượng nổi.
Có sợ rằng căn tính linh mục bị tiêm nhiễm bởi một vài yếu tố hàm hồ của thế giới ảo không, thưa cha?
Tôi nghĩ là có, và tôi đặc biệt trông thấy hai nguy cơ. Thứ nhất là nguy cơ của sự tạm bợ. Trên hệ thống liên mạng, tôi có thể tái nhào nặn mình theo môi trường trong đó tôi vào và tiếp xúc. Bối cảnh xác định căn tính của tôi. Nguy cơ thứ hai là sự toàn năng. Vì có thể biến đổi liên tục, tôi được phép vẽ trở lại chính mình một cách hoàn toàn.
Thưa cha, làm thế nào để cho thấy con tim của người được thánh hiến trong lục địa kỹ thuật số?
Dìm mình trong chiều kích này là điều vất vả và chậm chạp. Ngày nay thế giới kỹ thuật số có nguy cơ là một thế giới vô ngộ, hay ít chú ý tới vấn đề Thiên Chúa, đặc biệt trong gương mặt Kitô của nó. nhưng tôi thích giải thích sự chậm trễ này như một sự kiện vật lý, cần phải bước vào đó với sự điềm tĩnh và rảo qua các ngã đường cho phép kinh nghiệm của chúng ta không bị nghèo nàn đi.
Một linh mục có thể trao ban một linh hồn cho hệ thống liên mạng không, thưa cha?
Có thể lắm chứ. Điều quan trọng đó là ở trong hệ thống ấy một cách nhưng không, chú ý tới nội dung mà mình muốn trao ban cho nó, bắt đầu với sứ điệp cứu rỗi bắt nguồn từ Chúa Kitô và chứng minh cho thấy có thể xây dựng các tương quan mà không có lợi thế cá nhân nào.
Thưa cha, vậy thì làm thế nào để giúp các chủng sinh trong các đại chủng viện đương đầu với các thách đố của kỹ thuật số?
Không cần chỉ phải lo lắng cho việc sử dụng điện thoại di động hay hệ thống liên mạng khi nào và ra sao. Điều cần thiết đó là các linh mục tương lai biết đọc hiểu thách đố nhân chủng học mà các phương tiện truyền thông tân tiến chứa đựng. Vì thế giới kỹ thuật số đang thay đổi kiểu suy tư và nhìn xem con người, nên cần giúp các chủng sinh hiểu rằng, để xây dựng căn tính riêng của mình, không thể chỉ tùy thuộc nơi các cảm xúc và tư tưởng mà thế giới kỹ thuật số thông truyền cho chúng ta. Trái lại, phải cấp thiết hiểu rằng thế giới kỹ thuật không phải là tất cả của cuộc sống con người. Hệ thống liên mạng có thể là lúc khởi đầu, nhưng không bao gồm hết thực tại cuộc sống con người. Tôi nghĩ tới hình ảnh những người trẻ không thể tách rời khỏi điện thoại di động. Họ sống như là các nhân vật của phim Avatar, và họ sợ hãi giao mình cho người khác. Trái lại, đức tin dạy cho chúng ta biết sự thật của tương quan. Thiên Chúa đã làm người để cho chúng ta trông thấy một cách trực tiếp gương mặt của Ngài, các phản ứng, các xúc động, các đau đớn và các hy vọng của Ngài. Giáo dục tương quan có nghĩa là nhấn mạnh rằng tôi phải trở thành con tin của người khác nếu tôi muốn có một tương quan đích thật với họ.
Các hình thức tương quan thường là ở hàng ngang, và điều này được diễn tả ra bằng sự kiện thiếu các người cha. Làm sao một linh mục có thể trở thành một người hướng đạo, thưa cha?
Chính thế giới kỹ thuật số cho chúng ta thấy nó là một thế giới không có các người cha, nhưng lại đi rất sát với giới trẻ. Do đó tại sao dụ ngôn người con phung phí có thể là một điểm tham chiếu ngày nay? Ban đầu đứa con hoang đàng không trông thấy người cha của mình, nhưng rồi anh ta thừa nhận cha như ông thật sự là cha. Theo mẫu gương đó, tôi nghĩ rằng nhiệm vụ của các linh mục là ở trong các phương tiện truyền thông mới mẻ ngày nay, cả khi ban đầu sự hiện diện của chúng có bị khước từ đi nữa.
Thưa cha, đâu là các con đường mà linh mục có thể theo để tiếp nhận các viễn tượng mục vụ vô biên giới của bối cảnh mới này?
Trước hết bằng cách loan báo cho biết chúng ta là ai, nhưng đồng thời cũng minh nhiên cho biết rằng các kho tàng của chúng ta cần phải được kiếm tìm và duy trì. Thật là điều không đúng đắn mang các kho tàng của chúng ta tới các nơi không thể tiếp nhận con người trong sự toàn vẹn của nó.
Thưa cha, trong nền văn hóa kỹ thuật số, Kitô giáo có thể là nhân vật chính chủ động hay không?
Chắc chắn là có thể rồi. Các dấu chỉ là trung tâm của hệ thống liên mạng và truyền thống Kitô thông truyền cho chúng ta một khả năng triệt để tiếp nhận các dấu chỉ để loan báo Thiên Chúa và ý nghĩa sâu xa của cuộc sống. Chắc hẳn Thánh Phaolô sẽ cảm thấy rất thoải mái trước thách đố này, bởi vì thánh nhân biết rõ các luật lệ của ngôn ngữ và cũng có can đảm khởi hành trở lại khi có các chuyện không được trôi chảy như mong muốn.
Vừa rồi là bài phỏng vấn cha Luca Bressan, giáo sư thần học mục vụ tại phân khoa thần học miền Bắc Italia, về các linh mục và việc sử dụng kỹ thuật số. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân trình bày chứng từ của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, về Đức Thánh Cha Biển Đức 16, vị giáo hoàng say mê chân lý.
Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viếng thăm mục vụ Bồ Đào Nha 4 ngày từ 11 đến 14 tháng 5 năm nay 2010. Cao điểm chuyến viếng thăm diễn ra tại làng Fatima, nơi có nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra và đền thánh Đức Mẹ Fatima. Nhân dịp này, nhật báo L'Osservatore Romano, quan sát viên Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của tòa thánh đã trích đăng một chương của cuốn sách L'ultimo segreto di Fatima, bí mật cuối cùng của Fatima. Trong chương này, Đức Hồng Y Tacitio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã nêu cao chứng tá của Đức Thánh Cha Bèn Đức XVI như một vị giáo hoàng say mê chân lý. Trước hết, Đức Hồng Y Tacitio Bertone khẳng định như sau. Chỉ ai nhìn thấy dung nhan Thiên Chúa phản chiếu trong khuôn mặt con người mới có thể nhận ra nơi tha nhân là người anh chị em với trọn nhân phẩm, không phải như phương tiện mà là cùng đích, không phải như đối thủ hay kẻ thù mà là một người khác với cá nhân mình. Đây chính là sức mạnh của Đức Thánh Cha Bèn Đức XVI, người hàng đặt trọn giáo huấn thần học của mình trong việc phục vụ những người đơn sơ và những kẻ khiêm tốn. Trong thời gian Đức Hồng Y Joseph Ratzinger làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin từ năm 1981 đến 2005, thì Đức Cha Tacitio Bertone làm Tổng Thư ký trong vòng 7 năm từ 1995 đến 2002. Và từ ngày 15 tháng 9 năm 2006, Đức Hồng Y Tacitio Bertone được Đức Thánh Cha Bèn Đức XVI chỉ định làm quốc vụ khanh tòa thánh. Với tất cả những dữ kiện đó, hơn ai hết, Đức Hồng Y Tacitio Bertone là người có thể giới thiệu một khuôn mặt đúng đắn và trung thực nhất của Đức Thánh Cha Bèn Đức XVI. Xin nhường lời cho Đức Hồng Y Tacitio Bertone. Từng làm việc nhiều năm bên cạnh Đức Thánh Cha, đối với tôi là một cơ may, một ưu đãi thật lớn. Tôi từng kinh nghiệm Ngài là một con người rất say mê chân lý, yêu thích mỹ thuật và có khả năng vượt mức trong việc chú ý, quan tâm đến nhân loại. Ngài còn là một con người đối thoại và lắng nghe. Ngài tỏ ra hết sức tự nhiên và thoải mái với bất cứ người nào Ngài có dịp gặp gỡ, tiếp xúc. Nơi Ngài tỏa ra một chiều kích vui tươi rất dễ lan truyền, một niềm vui được xây dựng trên lòng tin cậy và niềm hy vọng. Đức Thánh Cha Bèn Đức XVI là một con người làm việc không biết mệt mỏi. Khi còn làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Ngài quan sát thật kỹ mọi biến cố và mọi tài liệu. Ngài chuẩn bị, soạn thảo hết sức chu đáo, không biết bao nhiêu tài liệu liên quan đến đạo lý và thần học. Trong số các tài liệu này, có thể kể ra cuốn Giáo lý Hội Thánh Công giáo hoàn tất vào năm 1992 và cuốn Toát yếu Giáo lý Hội Thánh Công giáo xuất bản năm 2005. Đây là hai tài liệu vô cùng hữu dụng cho sứ mệnh rao giảng tin mừng và trình bày giáo huấn của Giáo hội Công giáo. Đức Hồng Y Tacitio Bertone còn minh chứng về Đức Thánh Cha Bèn Đức XVI như sau. Từ sau khi được bầu làm chủ tranh Giáo hội Hoàn Vũ, tôi có dịp quan sát thật gần rằng Đức Thánh Cha vẫn giữ nguyên và tiếp tục duy trì các tiết nhịp làm việc và sinh hoạt đều đặn của Ngài liên quan đến đời sống cầu nguyện, công việc bàn giấy, các cuộc gặp gỡ, các bài viết và các bài huấn dụ của Ngài. Đức Thánh Cha Bèn Đức XVI là một con người kính mến Thiên Chúa thật sâu thẳm và tự coi mình, đúng y như những gì Ngài giới thiệu trên ban công đền thờ Thánh Phêrô ngay sau khi được bầu làm giáo hoàng, là một người thợ khiêm tốn trong vườn nho của Chúa. Đọc kinh Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, và tự trời tỏa ánh quang minh của Ngài ra. Lạy Cha kẻ cơ bẩn, xin Ngài ngự đến. Đấng ban ân huệ, đấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến. Lạy đấng an ủi tuyệt vời, là khách trọ hiền lương của tâm hồn, là đấng ủy lạo dịu dàng. Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi. Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc, xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài. Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan và chữa cho lành nơi thương tích. Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trật đường. Xin Chúa ban cho các tín hữu là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn. Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu độ và được hỷ hoan đời đời. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Phép lạ Chúa Giêsu hiển dung. Thank you.
Martino, giám mục thành Tours bên Pháp, là một nhân vật nổi bật trong lịch sử truyền đạo của giáo hội tại châu Âu. Thánh nhân sinh trưởng bên Hungary, nhưng về sau đã sang Pháp tu hành và được bầu làm giám mục thành Tours năm 371. Trong chức vụ này, ngài tận tụy thi hành công tác truyền giảng phúc âm cho cả những miền xa xôi. Năm 397, khi được 80 tuổi, Thánh Giám Mục còn lặn lội tới một giáo xứ ở miền quê để hòa giải hàng giáo sĩ đang chia rẽ nhau tại đây. Nhưng dọc đường, Thánh Martino qua đời, hai tay ngài giơ lên trời, miệng thốt lên câu nói, hỡi loài quỷ bị trúc giữ, ngươi không tìm thấy được nơi ta một điều gì thuộc về ngươi, cung lòng của tổ phụ Abraham đang mở rộng để tiếp đón ta. Câu nói này phản ánh cuộc chiến đấu dai dẳng của Thánh Martino với ma quỷ. Thực vậy, trong tiểu sử thánh nhân còn thuật lại rằng nhiều lần ngài bị ma quỷ quấy phá và cản trở công cuộc truyền giáo. Một lần kia, quỷ hiện ra với ngài dưới hình một vị vua sáng láng huy hoàng và nói, hỡi Martino yêu dấu, ta cảm ơn con vì đã trung thành với ta. Con cũng phải biết rằng, ta cũng trung tín với con, từ nay con sẽ luôn luôn cảm thấy sự gần gũi của ta bên cạnh con có thể hoàn toàn trông cậy nơi ta. Nhưng Thánh Martino hỏi lại nhà vua, nhưng ông là ai thế? Quỷ trả lời, ta là Giêsu Kitô đấy mà. Nhìn kỹ một lúc vào nhân vật sáng láng đó, thánh nhân vặn lại, nhưng các vết thương và dấu đanh của ông ở đâu? Quỷ đáp, ta từ trời cao huy hoàng xuống thẳng đây nên không có vết thương và dấu đanh nào cả. Nghe vậy, Thánh Martino nói, tôi không muốn nhìn Đức Kitô mà không có các vết thương và dấu đanh của Ngài. Tôi không thể tin tưởng và bám chặt vào Đức Kitô mà không có những vết tích đã chịu đóng đanh. Nghe đến đây, quỷ biết mưu kế mình đã bị lộ nên biến mất.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Martino quả thực là người tinh đời và đã khám phá ra mưu trước thâm độc của ma quỷ. Đối với thánh nhân, sự vinh quang rạng ngời của Chúa Kitô có liên hệ mật thiết với cuộc khổ nạn của Chúa, và đó là dấu hiệu giúp thánh nhân phân biệt được Đức Kitô thực với Đức Kitô giả. Sự kiện trên đây không khỏi làm cho chúng ta liên tưởng tới biến cố Chúa Giêsu hiển dung sáng láng trên núi Tabor trước mặt ba môn đệ để củng cố niềm tin cậy của các ông trước biến cố ngài sẽ phải chịu khổ nạn. Trong loạt bài tìm hiểu về các phép lạ của Chúa, chúng tôi xin dành bài hôm nay để nói về ý nghĩa của biến cố Chúa hiển dung trong cuộc đời của ngài. Phúc âm theo Thánh Luca thuật lại rằng, 8 ngày sau khi loan báo cho các môn đệ biết, con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, bị các trưởng lão, các trưởng tế và các văn sĩ chê chối, sẽ bị giết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Chúa Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi để cầu nguyện. Đang khi cầu nguyện, mặt Chúa biến đổi, áo Chúa trở nên trắng và rực sáng. Có 2 người đến nói chuyện với Chúa. Đó là các ông Môi-se và Elia. Các ông hiện đến đầy vinh hiển và nói về việc Chúa sắp phải chết ở thành Jerusalem. Ông Phêrô và các bạn ngủ mệt. Khi thức dậy, các ông đã xem thấy vinh quang của Chúa và trông thấy 2 người đứng bên Chúa. Lúc 2 người này đang từ biệt Chúa, ông Phêrô nói với Chúa Giêsu rằng, thưa Thầy, ở đây thì tốt lắm, chúng tôi xin làm 3 lều, một cho Thầy, một cho ông Môi-se và một cho ông Elia. Ông Phêrô không biết mình nói gì. Ông còn đang nói, thì một đám mây bay đến bao phủ và che lấp các đấng. Thấy vậy, 3 tông đồ kinh hãi. Có tiếng từ trong đám mây phán ra, đây là con yêu dấu của ta, hãy nghe lời người. Khi tiếng đó vang ra, thì chỉ còn thấy một mình Chúa Giêsu. Còn các tông đồ thì đã giữ yên lặng, và trong những ngày ấy không kể lại cùng ai sự lạ các ông đã xem thấy.
Đi vào chi tiết của trình thuật trên đây, phép lạ Chúa hiển dung đều được 3 phúc âm nhất lám, Matthew, Marco và Luca thuật lại, trong quan hệ mật thiết với lời tiên báo của Chúa cho các môn đệ về cuộc khổ nạn mà Ngài phải chịu sau đó ở Jerusalem. Vì thế, để cho các môn đệ khỏi thất vọng, Chúa Giêsu cho họ thấy trước vinh quang của Ngài. Sự kiện này có thể được coi như một thứ thuốc chích ngừa giúp các môn đệ thêm tin tưởng mà tiếp tục theo Chúa khi chứng kiến cái chết của Ngài, cũng như những thử thách mà chính họ phải chịu sau này. Ngoài ra, sự việc được thị kiến vinh quang của Chúa cũng là một phần thưởng cho ba môn đệ sau cuộc tuyên xưng đức tin của Phêrô nơi Chúa Giêsu: Thầy là đấng được Thiên Chúa sức giàu, Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống. Ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan được Chúa Giêsu đem lên núi chứng kiến sự hiển dung của Ngài cũng là ba người đã được Chúa đem theo như nhân chứng phép lạ Chúa làm cho con gái ông Jairô được sống lại. Họ cũng là chứng nhân cuộc hấp hối của Chúa Giêsu trên núi cây dầu. Nhưng trước khi cho họ chứng kiến cảnh tượng này, Chúa cho họ được thấy sự chiến thắng của Ngài trên quyền lực của sự chết. Sở dĩ Chúa Giêsu chỉ chọn ba môn đệ vì ba chứng nhân là điều dư đủ để làm chứng về một sự thật, như lời sách Đệ Nhị Luật đoạn 19 câu 15 đã nói rằng: Theo lời công khai của hai hay ba nhân chứng thì việc mới vững. Một chi tiết khác trong cuộc hiển dung, hai tiên tri Môi-se và Elia hiện ra và nói chuyện với Chúa. Họ nói về sự ra đi mà Chúa sẽ phải thực hiện tại Jerusalem. Hai nhân vật đó theo Kinh Thánh đều là những vị tiên tri đầy quyền năng về lời nói và việc làm và đã được đưa lên trời. Cả hai có liên hệ mật thiết với đấng Messiah sẽ tới. Elia dọn đường cho đấng Messiah, còn Môi-se được coi là hình bóng cho đấng Messiah. Đức Kitô được coi là Môi-se mới, mang lời luật cho dân mới của Thiên Chúa và dẫn đưa dân Chúa về đất hứa vĩnh cửu. Cả hai tiên tri Môi-se và Elia đều là những người phải chịu đau khổ. Sách Tông đồ Công vụ đoạn 7 đã mô tả Môi-se như một đầy tớ của Thiên Chúa, không được những người đồng hương của ông ở Ai Cập cảm thông, và ông bị ruồng bỏ đến độ phải tị nạn sang xứ Madian. Còn Elia than thở trước mặt Chúa vì bị kẻ thù tìm cách truy nã và hãm hại. Cả hai đều nói với Chúa Giêsu về cuộc khổ nạn Ngài sắp phải chịu ở Jerusalem. Họ xác nhận lời tiên tri về cái chết của Chúa. Tóm lại, hai vị tiên tri này đang được hiển vinh trong vinh quang Thiên Chúa sau khi đã chịu đau khổ. Đây cũng là lời tiên báo con đường của Chúa Giêsu. Ngài cũng phải tiến qua đau khổ để bước vào vinh quang của Thiên Chúa.
Trình thuật phúc âm còn ghi lại rằng, khi Phêrô còn đang nói thì một đám mây bay đến bao phủ và che lấp các đấng. Thấy vậy, ba tông đồ kinh hãi. Có tiếng từ trong đám mây phán ra: Đây là con yêu dấu của ta, hãy nghe lời người. Hình ảnh đám mây là dấu hiệu sự hiện diện của Thiên Chúa. Nó báo hiệu ân phúc hoặc một hình phạt của Chúa. Đám mây đã tháp tùng dân Chúa trong cuộc hành trình trên sa mạc và đã bao phủ núi Sinai khi Thiên Chúa hiện xuống để trao ban lề luật của Ngài cho Môi-se. Vì thế, đám mây trên núi bao phủ Chúa Giê-xu, Elia và Môi-se lúc Chúa Giê-xu biến hình cũng là một dấu hiệu biểu lộ sự hiện diện của Chúa Giê-xu, vinh quang thần linh của Chúa Giê-xu. Sự kiện này cũng chứng tỏ rằng, từ nay có một đền thờ mới trên núi Chúa biến hình, nơi Thiên Chúa ở với loài người và mặc khải cho nhân loại. Nơi đó không còn phải là đền thờ Jerusalem bằng gỗ đá, nhưng chính là Đức Giêsu Kitô. Chúa Kitô hiển vinh, sau khi tiến qua đau khổ và sự chết, sẽ trở thành sự hiện diện và làm mặc khải của Chúa nơi loài người. Từ nay, qua Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa cắm lều giữa loài người, và Ngài đã củng cố điều này qua tiếng phán từ trời cao: Đây là con ta yêu dấu, hãy nghe lời người. Câu nói này gợi lại lời Thiên Chúa đã từng phán trong sách tiên tri Isaiah, đoạn 42, câu 1. Đây là đầy tớ của ta, người mà ta đã đi tìm kiếm, người được ta tuyển chọn, làm đẹp lòng ta. Ta đã đặt thần trí của ta trên người, người sẽ mang chân lý đến cho các dân tộc. Nói tóm lại, qua phép lạ Chúa Giêsu hiển dung trên núi Tabor, chúng ta thấy được rằng, trong cuộc sống trần thế, Ngài đã sở hữu vinh quang của thiên tính như một đặc tính riêng của Ngài, chứ không phải là vinh quang phản ánh như trường hợp của Môi-se. Chính Chúa Cha đã xác nhận căn cước của Đức Kitô là con Thiên Chúa và là đấng được tuyển chọn. Tuy nhiên, vinh quang của Chúa Giêsu ở trong tình trạng tiềm ẩn và chỉ được biểu lộ trong cuộc phục sinh của Ngài sau khi đã chịu khổ nạn và chịu chết trên thập giá.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân sẽ nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 24 từ ngày mai, 20 đến 22 tháng 5 tới đây, về chủ đề Chứng nhân của Chúa Kitô trong cộng đồng chính trị. Bonn, Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi các linh mục và giáo dân đặc biệt cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc trong các thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 23 tháng 5 tới đây, đứng trước tình trạng khó khăn của giáo hội tại nước này. Vatican, hôm 17 tháng 5, Ban chấp hành Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu do Đức Hồng Y Chủ tịch Peter Eder hướng dẫn đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến và thảo luận về tình hình giáo hội công giáo tại Âu Châu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.